Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 13 tháng 11 vừa qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối và công tác triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Các ý kiến tại buổi làm việc đã gợi mở những giải pháp định hướng để Đảng ủy khối thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong thời gian tới. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng bộ khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Sau sáp nhập, toàn Đảng bộ đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trước đó, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đặt ra 7 chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đề ra 11 chỉ tiêu. Trong số này có 5 chỉ tiêu chung, đến nay Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện 9 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt. Các cấp ủy tổ chức Đảng trong khối đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết sau khi thành lập Đảng bộ khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Võ Thị Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết, đặc thù Đảng bộ khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có nhiều loại hình tổ chức như cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp trên 50% vốn nhà nước, doanh nghiệp dưới 50% vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã. Vì vậy, công tác lãnh đạo chỉ đạo gặp nhiều khó khăn, nhất là trong phương pháp điều hành, tạo sự hài hòa giữa khối cơ quan và khối doanh nghiệp. Một trong những khó khăn trở ngại là phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Theo đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua một số doanh nghiệp đã cắt giảm số lượng lớn người lao động. Lực lượng lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thường xuyên chuyển dịch, có tình trạng người lao động đã được bồi dưỡng kết nạp đảng, nhưng lại thay đổi nơi làm việc, nghỉ việc. Ở khu vực cơ quan đơn vị sự nghiệp, đoàn thể cấp tỉnh, đa số cán bộ công chức đã là đảng viên. Chính sách tinh giản biên chế không tuyển dụng mới dẫn đến nguồn để phát triển đảng viên ít. Tuy vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ khối đã phát triển được 1.525 đảng viên mới, trong đó có 274 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đến nay Đảng ủy khối đã phát triển được 9 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải tìm câu trả lời cho câu hỏi. Với tính chất đặc thù của khối sau khi sáp nhập, cần phải xác định những nhiệm vụ nào, đổi mới phương thức lãnh đạo ra sao để hỗ trợ cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, phải xác định nhiệm vụ tập trung xuyên suốt, quan trọng nhất là tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, đạo đức, vai trò hơn 8.000 đảng viên của khối hiện nay trong việc tiên phong gương mẫu thực hiện các chủ trương của đảng. Cùng với đó là nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương của đảng, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy gắn với việc lượng hóa các chỉ tiêu, mục tiêu triển khai đến các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối. Đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nỗ lực đảm bảo kế hoạch phát triển đảng viên, đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đối với kiến nghị về việc cho chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy khối thí điểm triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng đây là điều rất nên làm. đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập chủ trương chỉ thị nghị quyết của Đảng. Trước thực trạng việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh gợi ý giải pháp vận động chủ doanh nghiệp vào đảng. Nên chăng mỗi đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ khối phấn đấu vận động một chủ doanh nghiệp vào đảng để gây dựng hạt nhân, lực lượng nòng cốt để phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, được biết, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành quyết định thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự và tiểu ban phục vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy khối chọn 2 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định và Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng bộ huyện Vân Canh hiện có 2.186 đảng viên, trong đó có hơn 800 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đây là thành quả từ sự quan tâm của Đảng bộ huyện trong những năm qua. Bài viết sau đây ghi nhận.
Đảng bộ huyện Vân Canh xác định công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Theo Bí thư Huyện ủy Lê Bá Thành, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể phân bổ chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng tổ chức cơ sở đảng, nhất là đảng bộ các xã thị trấn có đông người dân tộc thiểu số, quan tâm đến các thôn làng ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Lê Bá Thành cho biết, các cấp ủy tổ chức đảng đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch có nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số. Đây là nguồn rất quan trọng để xây dựng đội ngũ tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội miền núi. Theo trưởng ban tổ chức huyện ủy Vân Canh Phạm Thành Tuyên, nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng hàng năm. Ngay từ đầu năm, các tổ chức đảng đã rà soát, kịp thời nắm bắt số lượng nguồn đoàn viên thanh niên và quần chúng ưu tú là đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn làng khu phố, các cơ quan đơn vị, bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, độ tuổi theo quy định để tạo nguồn giới thiệu kết nạp. Các cấp ủy tổ chức đảng phải rà soát, nắm chắc đối tượng quần chúng người dân tộc thiểu số là bộ đội xuất ngũ về công tác, lao động tại địa phương, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh đã quyết định kết nạp 280 quần chúng ưu tú vào đảng, trong đó có 115 quần chúng là người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ hơn 41% so với tổng số đảng viên mới kết nạp. Đảng viên mới là người dân tộc thiểu số được trẻ hóa so với trước đây, đa số dưới 35 tuổi, tập trung ở lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên ở các thôn làng, viên chức các đơn vị sự nghiệp và các trường học. Đội ngũ đảng viên là người dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở, gương mẫu đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ thôn làng khu phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở địa phương miền núi. Những năm gần đây, tỷ lệ đảng viên mới là người dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh hàng năm đã tăng lên. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Thành Tuyên, trưởng ban tổ chức huyện ủy Vân Canh cho biết vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác tuyên truyền quán triệt các quan điểm chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên cho quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số ở một số cấp ủy tổ chức đảng còn chưa được quan tâm đúng mức. Trách nhiệm của đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ở một số tổ chức cơ sở đảng có lúc chưa cao. Việc tìm ra các quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số từ các hoạt động phong trào còn gặp khó khăn. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, thông qua những giải pháp cụ thể bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm. Mục tiêu của Việt Nam là loại trừ sốt rét vào năm 2030. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những hiểm họa cản trở mục tiêu này. Người ngủ rừng, dẫy, đi vào vùng sốt rét, qua lại biên giới dễ mắc bệnh. Sốt rét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng. Muỗi sốt rét có ở nhiều nơi. Nếu bạn có các biểu hiện như rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, đau đầu, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét miễn phí. Phòng bệnh bằng ngủ màn, phun hóa chất, bôi kem xua diệt muỗi. Hãy cùng nhau chung tay loại trừ sốt rét.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.